nhìn sự vật với tâm tự nhiên, không dính mắc cũng không hắt hủi. Câu ấy là thế nào? Ta ăn ớt, thế mai thích ăn chè cứ ăn chè. thích áo đẹp cứ mặc áo đẹp. Phải không? Vậy thế nào?
Phải tâm tự nhiên
thôi cô. Mới tâm tự nhiên nhưng mình cứ ăn. Ở đây thôi thì cái chuyện ăn thì không, ở đây chỉ cấm. Thì dặn con là đừng dính mắt cũng không hắt hủi. Còn ăn hay là không ăn đây chưa nói tới. Thế nào là đừng dính mắt cũng không hắt hủi? Thế nào là đừng dính mắt chết đã? Ớt mà con trông cái giấy ớt, đừng dính mắt là đừng làm gì? Đừng thích nó, vậy thì đừng vơ lên nó mà ăn. Phải không? Thì mới gọi là không dính mắt. Thế bây giờ mình thích ăn ớt mà mình cứ vơ lấy ớt mình ăn thì vậy là mình dính mắt rồi. Nó chỉ giảng chữ không hết hồi chứ còn chữ không dính mắt nó không nói đến. Thế còn thế nào là không hết hồi? Cứ đi.
Không, đừng đem vũ, tức là chuyện đèn là đỏ. Đừng có đem cắt
nó mà đem còn người ta thấy đừng đem dùng nó đi.
Đừng vứt nó đi. Đã. Đừng vụt nó đi. Nghĩa là thấy trái ớt thì nó ở đâu mặc nó. Mình đừng vồ lấy mà ăn. Đó là không dính mắt. Mà mình cũng không cầm, mình vứt nó đi. Thế đó là không hắt hủi. Mặc nó đứng yên phận nó, người dính mình. Đã. Thì tại sao đây, tổ lại phải dặn chúng ta cái chuyện. Đấy, nhìn sự vật, nghĩa là bất luận là cái đồng hồ, hay là cái bút, cái quyển vở, hay là cái trái ớt, hay là cô Tịnh Tuệ ngồi bên cạnh. Đã. Nhìn sự vật, không dính mắt cũng không hắt hủi. Tại sao Ngài lại dặn dò con cái câu này? Là để làm gì? Gì? Để chiêm nghiệm xem rằng mình đã giải thoát được chưa? Cái trí tuệ của mình đã thấy nó là huyễn chưa? Mình thấy thật nó là cái hư vọng, cái huyễn. Thì mình mới không dính mắt. Mà mình mới không hắt hủi. Còn nếu mình còn thấy nó có thật, thì hẳn là nếu con không bị dính mắt, con cũng hắt hủi. Đã. Hoặc là yêu hoặc là ghét. Mà nếu mà mình còn ghét cái đồng hồ đó thì là tức là mình có dính mắc với nó không? Mình vẫn còn bị dính mắc bởi vì dính bằng cái ghét. Thế mà đây không yêu cũng không ghét, thản nhiên bởi vì biết nó là cái hư vọng. Đó là, đây là một cái kinh nghiệm để chúng ta tập, khiến cho cái trí tuệ chúng ta nó tỉnh ra. Nó nhận được cái hư vọng. Nếu mà một khi nó tỉnh ra, nó biết vạn vật là hư vọng, thì có ai đứng đấy? Đã có Phật đứng đó. Chỉ có tánh Phật là sự thật thôi. Thì tánh Phật của mình và tánh Phật của mười phương chư Phật, cũng như tánh Phật của mười phương chúng sanh, chỉ có tánh Phật là sự thật.
Thầy, ví dụ như bây giờ con thấy các chị em làm cái bánh đó bao nhiêu vất vả, ngày việc thức khuya là này cái nọ, thì con phải khổ, tại vì con bảo thôi con không ăn cái đó đâu, tại vì phải khổ quá. Thì là con
thế là con vẫn chấp nó có thật, cho là có sự thật. Còn đằng này bình tĩnh thản nhiên. Cái thản nhiên đây là biết nó là hư vọng. Chứ còn như đối với các chị em mà vất vả cực nhọc để làm bánh là bởi vì người ta còn thấy cái bánh nó có thật. Thế còn mình ấy thì nghĩa là người ta mời ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Nhưng mà bình tĩnh thản nhiên tập để thấy cái bánh là hư vọng. Nhưng mà phải quán, phải tập thấy nó là hư vọng. Chứ còn như cứ tập cái tự nhiên mà không tập cái thấy hư vọng thì thành mình chỉ có cái vỏ tu cái sự tướng bên ngoài. Chứ bên trong mình vẫn vướng mắc và mình không biết. Thì hôm nay chưa mắc, cái mai cũng mắc. Cho nên phải thấy bằng cái con mắt trí tuệ, nhận định cái hư vọng của nó.
Không dính mắt là nó giống như cái tham
đó.
Còn không hắt hủi là cái sân.
Thì cũng là cái yêu với cái ghét, cái tham với cái sân, chung quy chỉ có thế.
Bây giờ ví dụ như con thấy cái bạn đã thật, cho nên con không ăn. Thì chính là con đang vướng mắc, con cho mà là thật.
con cho nó thịt, nhưng mà con không đói thì con ăn làm gì?
Tại vì con thấy người ta làm khổ cho nên con không ăn.
Thì thấy người ta làm khổ, thì người ta làm cực khổ thì mình ăn để cho người ta có phước. Chứ bây giờ cái bánh nó đã thành rồi mà con vứt đi thì người ta có hết khổ. À, mà công lao của người ta bao nhiều khi mình không muốn ăn mình cũng nên dùng một chút để cho người ta vui lòng. Bởi vì cái bánh người ta đã làm rồi, giá bây giờ mình ngăn là ngăn từ cái lúc người ta chưa làm. Còn bây giờ công lao vất vả bao nhiêu người ta được cái bánh, người ta mang lên người ta cho, người ta cũng là lòng tốt. Chỗ bây giờ mình hắt hủi mình không ăn thì hóa ra là cái tâm của mình có cái chỗ đôi, cái người có cái bánh người ta cho con, người ta có vui không? Thế cho nên rằng cái chuyện ăn hay không ăn thì cái đó không quan hệ, mà chỉ quan hệ ở cái tầm con mắt của cô ấy còn thấy nó là, đã thấy nó là huyễn chưa, chứ còn cái ăn với không ăn không quan hệ. Là bởi vì sơ tâm thì mình phải tập, cái này là lại là một việc khác. Đây là mình tập, ví dụ như cô thích ăn sô cô la thì cô đừng có đi, muốn đi mua sô cô la ăn là đừng, không mua nữa, để tập quen đi để cho mình bỏ cái thích của mình, thì đó là một việc. Còn đằng này như cô Tịnh Chân cô nói, chị em ta cực khổ, ta làm được cái bánh, ta vui vẻ, ta mang đến người ta cho, mình hất hủi mình không ăn, thì tội nghiệp cho cái người ta cho mình. Nhưng mà rồi thì cái gì thì cái, chỉ cần có điểm thứ nhất là mình thấy sự thật nó là huyễn. Đấy. Với cái điểm thứ hai là ở với nhau cho nó có chút lịch sự. Đừng chỉ nghĩ đến mình. Mình muốn tập một chút mà mình để chị em ta phiền. Cái đó cũng không nên.
Vậy thì ví dụ như là con thích ăn chè lắm, nhưng mà con muộn trì, mà con không thấy nó là già, mà con muộn trì con cho nên con không ăn chè.
Con phải tập một mặt mình không ăn để chữa cái tập quán, cái thói quen của cái lưỡi. Và một mặt ấy, mình phải quan sát cái chè này, cho cũng đặt vào miệng nó thành đầm rãi, cách một đêm nó thành đống phân. Tưởng như cái chén chè nó là cái đống phân. Thế thì để cho mình mà có, mình có cái quán như thế thì cái thích của mình ấy, nó mới cởi được, nó mới gỡ được. Chứ còn cô cứ kiêng cô không ăn ấy, về sau cô ăn 4-5 tô. Sự hiểu biết được phát triển là lúc có pháp lạc. Câu này là đầu đuôi thế nào nhỉ? Là cái vui, à, vui với cái pháp mình đang tu. Mà bây giờ mình thấy có ý vị thì mình mới vui. Đã. Cho nên thấy được cái ý vị, tức là cái sự hiểu biết được phát triển trong cái lúc tu mà mình thấy vui với cái sự tu hành của mình, thì cái đó gọi là pháp lạc. Thế mà sở dĩ mà có pháp lạc, có vui là tại sao? Cái lúc mình thấy cái pháp môn này có ích cho mình, nó có cái lợi ích thật sự, mình có cái kinh nghiệm thấy rằng đúng cái việc này nó đưa mình đến cái giải thoát. Thế cho nên gọi là sự hiểu biết được phát triển. Bạn hiểu ngay nó là vô thường hư vọng, đau buồn và thất vọng đến bạn cũng biết nó là vô thường hư vọng. Bạn sẽ thấy rõ ràng trên thế gian này chẳng có gì hấp dẫn, chẳng có gì cần nắm giữ, bạn đang đi trên con đường giải thoát. Vậy thì bây giờ chỗ nào nhỉ? Thế nào là bạn hiểu ngay nó là vô thường hư vọng? Cái chữ nó đây là đứa nào? Cái lúc con tu con thấy vui, cái thiền định nó có cái này, là cái người nào mà đã vào vậy, mà đã nếm cái ý vị thì nó có một cái vui mà thế gian này không ai được nếm bao giờ. Chỉ cái người nào có tu thì mới được nếm. Mà không cứ phải tu lâu đâu, tu một chút chút thôi. Nhưng mà nếu mà mình vào được cái pháp môn thì nó có một cái vui, một cái vui thấm thiết. Đấy. Thế cho nên nhờ, có nhiều vị mà vào được rồi. Đấy. Số đông phải nói là chẳng như trong kinh, trong sách Phật tổ giảng thì coi như là 90% đã vào được thật pháp cái pháp thiền định rồi, vào được thật rồi thì không muốn ra nữa. Bởi vì nó có một cái vui tuyệt vời, cho nên không muốn ra nữa. Thế thì khi ấy mười phương chư Phật phải nhắc các vị Bồ Tát phải nhớ đến cái nguyện đại bi của mình, phải vào đường sanh tử để độ chúng sanh. Chứ nếu không có lời, theo như ở trong sách nói, nếu không có sự nhắc nhở của chư Phật Bồ Tát, các vị có duyên, các bậc thầy có duyên, thì nhiều vị là đắm. Mà đắm vào ấy, thì tức là đắm vào cái vui thiền định, thì thành ra lạc về các vị nhị thừa, là sẽ chứng quả Niết Bàn, vào nhập Niết Bàn. Thế cho nên rằng các vị Bồ Tát tu về hạnh Bồ Tát thì phải nhận ngay cái vui này là cái hư vọng. Phải nhận ngay cái lúc bây giờ mà phải tỉnh ngay, chứ đừng bị đắm, đừng để cái vui nó chìm. Nếu chìm vào cái vui thiền định, ham thiền định thì rồi nhập Niết Bàn, tức là lạc về nhị thừa đấy. Cho nên ngay cái lúc mà nếm cái vui đó thì như vừa nói, không dính mắc mà cũng không hận hủi, nhưng mà phải biết nó là cái vui vô, nó là cái vô thường, cái hư vọng. Do người nào tu người ta cũng vào cái cảnh đó hết. Như vậy cho nên khi cái đau khổ đến, mình cũng biết ngay nó vô thường, nó hư vọng. Bạn sẽ thấy trên thế gian này chẳng có gì hấp dẫn, chẳng có gì cần nắm giữ. Cái người nào mà được như vậy, dù là cái thiền định mình cũng không có dính mắc. Thế thì cái vị này mới đi trên đường giải thoát. Con không quán được thì con phải tập mà quán, vì con cần cái đó lắm. Con phải tập đó. Vì chính huệ hảo là cần cái pháp môn quán bất tịnh. Mình quán ấy như hai sư cô mà vừa mới thăm thầy hôm qua, à cái bọn này không biết nhỉ, bọn hộ pháp thì mới biết. Hai ni sư đến thầy hôm qua đó, có một vị ni sư, trong hai vị đó có một cái vị lớn đó, thì ngài cũng bị, ngài chỉ có cái rằng ngài đến một cái ngôi chùa đó, ngài vào lễ rồi cúng dường, mà rồi cái vị chủ chùa không biết rằng làm sao để cái ví đấy, cái ví của ngài để ngài để khăn mặt những các vật dụng, thì cái hồi đó ngài còn tại gia chưa đi tu. Thế thì vào lễ mới để cái ví có khăn mặt các thứ. Cái vị chủ trì tại cái chùa đó ra cầm cái khăn mặt của ngài, cái cầm lấy đi, thì ngài cũng không để tâm, cũng ngạc nhiên tại sao cái vị này lấy cái khăn mặt của mình, nhưng mà cũng không coi làm việc thường, không bận để tâm, mà cũng nể, không có đòi. Thế nhưng mà về bị ngay cái người ta bỏ buồn ngài, bởi vì cái hồi đó còn ở tại gia chắc có tiền bạc. Đấy, cái chùa đó đấy, đi lễ trong chùa mà cái vị trụ trì ở chùa đó bỏ ngài, rồi cứ bị gọi âm, lúc nào cũng có năm cái bông nó cứ theo, cứ bị. Thế thì tìm thầy, tìm thuốc, tìm đủ thứ bùa, đủ thứ. Thế cho đến cái hồi đó thầy còn ở chùa Dịch Sư, thì ngài tới chùa Dịch Sư, lúc bây giờ ngài còn tại gia, tới chùa Dịch Sư thì thành ra thầy mới quen biết. Thế thì ngài cũng chữa đủ, người ta chữa đủ thứ. Thế hỏi đến thầy, thầy bảo tôi chả có pháp môn nào, thế tôi biên cho cái bài này về, cứ thế mà lên chùa mà sám hối. Thầy mới viết theo cái pháp quán bất tịnh, thầy viết thành một bài, thầy viết thành một bài, thầy bảo cứ theo cái bài này, cứ lên chùa lễ vừa sám hối, cứ đặt theo cái bài này mà sám hối. Thế mà rồi khỏi. Vì thế cho nên mới có cái ân tình bây giờ mới đi tìm thăm. Đó. Mà rồi Ngài khỏi. Đó. Không đi bùa bèn bao nhiêu thứ mà nó không khỏi. Mà cái pháp quán bất tịnh thì bởi vì hồi đó cô còn tại gia cho nên chưa biết quán. Thầy viết thành một bài như là một cái bài phán pháp ấy. Thế rồi thầy đưa cho thầy bảo cứ thấy lên chùa, thầy gọi là bài phân hối. Thế mà rồi cô bảo cô cứ như thế rồi cô đọc mãi viết rồi cô thuộc về Mỹ Tho ở chùa Quán Âm ở Mỹ Tho là. Cô cứ thế cô đọc mãi viết mà rồi bây giờ rồi khỏi. Thế cho nên cái quán bất tịnh không những là thức tỉnh cho mình mà tiền oan nghiệp chướng người ta nghe cái tâm của mình người ta tỉnh. Người ta chính người ta tỉnh là mình mới được buông tha. Cho nên rất là ích lợi. Mà bây giờ mà cô không quán được, có khi là người ta chướng để cho cô không quán được. Thì còn cố gắng thì không quán được nhiều, mình quán một câu. Mà mình không quán được, mình cứ lấy những cái bài sẵn có của Phật Tổ, những cái bài sẵn có trong sách, cứ thế mà đọc. Trong cái quyển di chúc của Thầy, cứ lấy mà đọc.
Nhưng mà Thầy không phải là con không quán được mà Thầy. Nghĩa là chỉ có đọc nhất mỗi cái của Thầy.
Cho nên mình không hình dung được thì mình cứ đọc. Ít nhất mình cũng hiểu nghĩa từng câu. Rồi viết rồi dần dần thì mình sẽ hình dung được.
Ví dụ như có em hỏi con là ví dụ như quả 32 thể chưa có thầy thì em vào không được, mà quả tự tưởng thì em vào được, thì em có thể em dùng một pháp đó thôi, em không có quả 32 thể chưa.
Ừ, số đông là thế. Số đông thì phần nhiều người ta dùng cái cửu tưởng, chứ còn cái 32 thể trược là những vị mà người ta định nhập định bằng cái pháp môn ấy. Ừ. Chứ còn mình chắc không có nhập định nổi. Cho nên mình cứ quán cái này nó dễ hơn, nó tỉnh ra là được rồi. Mình chỉ cần có một việc tỉnh ra để đừng có tham sân si nữa, thế thôi. Thế mình nhẹ được cái tâm tham sân si thì coi như là được.
Thì là hợp cái nào
thì tu cái đó. Thế cái 32 thể trược là những người người ta có khả năng người ta nhập định vào cái pháp quán ấy, mới ít người lắm. Cái này chắc là phải có các vị thầy ở bên tiểu thừa mới được. Chứ mình thì ít có người tu cái 32 thể trược lắm.
Thì cho con thưa là ví dụ như bây giờ mà con hàng ngày con bán bất tịnh đó là thầy, thì con vào được cái pháp môn mà cũng khiếu đó là thầy, với là quán cái sự vô ngã của người ta với cái khổ đó thầy.
Con quán bất tịnh thì con có vào được cái gì?
Dạ, mà thầy cũng khiếu thì con vào rất là được thầy. Với lại cái khổ của thầy.
Thì đã đành. Thì cái bất tịnh ấy chính là một cái khổ nặng của thế gian đấy. Dạ. Cái thân của mình nó khổ như vậy.
Thì con vào rất là được. Mà hả, con ngồi xuống là con vào được ngay. Không có vọng tưởng nó tới gì mà thầy. Còn cái của thì con ngồi mà con khởi hoài nó không có vào được thì...
Con quán cái nào thì con vào được.
Mà thầy cửu khiếu không vào được.
À, cửu khiếu là chín nó đổ. Dạ. Thế còn cái bất tịnh nào thì con không vào được.
Dạ, chỉ có cái cửu tưởng mà con không vào được, dứt khoát không vào được.
Thực ra nó là một pháp môn. Cái cửu tưởng với cửu huyệt thì nó là một pháp môn. Nhưng mà cái cửu tưởng nó mạnh hơn. Nó coi như cái đô sự nó khiến cho mình tỉnh dễ hơn, mạnh hơn.